Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Sao anh đi chơi Nam Úc về vui không?
Vâng, nhân dịp Giáng sinh và đầu năm thì tôi cũng có dịp đi xuống tiểu bang Nam Úc. Và dường như là cái không khí ở dưới đó nó có vẻ hơi thoải mái hơn ở Sydney của chúng ta. Tôi nói thoải mái là về cái việc mà kiểm soát bệnh dịch á. Ở dưới đó nó có một cái hệ thống kiểm soát bệnh dịch trên cái app, trên cái mạng của chính phủ tiểu bang, nó khá là hiệu quả và nhanh chóng. Và hàng ngày nó đều gửi cho mình một cái bảng câu hỏi về những cái symptom, về những cái triệu chứng mà mình có. Nếu mà mình trả lời khoảng 5 câu hỏi mà không có cái triệu chứng gì thì mình free, đi đâu cũng được hết. Và tôi cũng thấy rằng là những cái sinh hoạt cộng đồng hoặc là tập thể ở ngoài trời nó cũng có rất là đông người tham dự, và mọi người dường như là cũng rất là tuân thủ những cái biện pháp hay là những cái chỉ như là hướng dẫn của chính phủ về vấn đề này. Thì tôi thấy rằng là các cái phi trường hoặc là những cái nơi mà khách sạn mà chúng tôi đến đó, đều có những cái quy định, và họ luôn luôn nhắc nhở người khách tới nơi đó phải có những cái check-in QR của, hoặc là phải có những cái bằng chứng là mình đã không có những cái triệu chứng gì trong ngày đó.
Nhưng mà ở tiểu bang New South Wales thì cũng sử dụng cái app QR vậy chứ anh? Tại vấn đề là anh làm sao có thể bảo đảm được là tất cả mọi người đều check-in khi mà họ vào đâu đó?
Vâng, dĩ nhiên là như vậy rồi, thưa anh Quốc Vinh. Mặc dù là ở dưới Nam Úc thì nó có thêm một cái là có những cái bảng, những cái câu hỏi về các triệu chứng trong ngày của anh đó. Thì cái điều đó tôi nghĩ rằng là nó cũng tăng thêm một cái mức độ an toàn cho những cái người mà hoặc là ra đường hoặc là tiếp xúc với những cái người khác.
Nhưng mà làm sao có nghĩa là họ kiểm soát anh đến như vậy lần á ha?
Không, thì dĩ nhiên là khi mà bất cứ một cái người nào mà đến từ những cái tiểu bang khác hoặc là đến từ nước ngoài thì mình phải bắt buộc phải cho cái số điện thoại của mình.
Không nhất thiết là áp dụng với dân địa phương đúng không? Cái này là tại vì anh là du khách cho nên anh mới cần làm như vậy phải không?
Đúng rồi anh.
Thì hiện tại thì như quý vị cũng đã biết là số ca nhiễm mới hàng ngày ở tiểu bang New South Wales rất là cao, 30 mấy ngàn. Nhưng mà đây là cái con số người ta nói là trên thực tế có thể là gấp 5 lần như vậy hả anh Lưu Dân?
Thưa anh Quốc Vinh, thì tính đến 8 giờ tối ngày hôm qua, tức là ngày thứ năm đó, thì các cái số thống kê mà ghi nhận được ở tiểu bang New South Wales có 11 người tử vong và 38.625 ca mới. Ở Victoria cũng đã có 6 người bị tử vong và 21.728 người được phát hiện là bị lây nhiễm COVID-19. Và đây chỉ là hai cái tiểu bang lớn ở Victoria mà thôi, riêng một số các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác thì chúng ta hoặc là chưa có những cái con số đầy đủ các cái trường hợp bị lây nhiễm COVID-19, thưa anh.
Đầu tuần tới, bắt đầu từ ngày 10 tháng 1, bắt đầu chích ngừa cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Và ước tính là sẽ có khoảng 2,3 triệu trẻ em ở trong cái lứa tuổi này sẽ được chích ngừa Pfizer. Và giới chức y tế người ta cũng hy vọng là các em sẽ chích ngừa trước khi nhập học. Nhưng mà chuyện này đâu có bắt buộc hả anh?
Vâng, thưa anh, thì cái chuyện chích ngừa vaccine COVID-19 là không bắt buộc. Nhưng mà từ ngày 10 tháng 1 sắp tới, tức là vào ngày thứ hai tuần tới đó, thì khoảng cỡ 2,3 triệu trẻ em Úc từ 5 đến 11 tuổi sẽ có thể chủng ngừa cái Pfizer COVID-19. Thì cái vaccine này được các cái cơ quan tư vấn về tiêm chủng của Úc phê duyệt là an toàn và hiệu quả. Và dĩ nhiên là các chuyên gia y tế muốn trẻ em tiêm cái liều đầu tiên trước khi bắt đầu cái năm học mới, và chúng có thể tiêm cái mũi thứ hai khoảng 8 tuần sau đó, thưa anh.
Nhưng mà cái liều lượng cho trẻ em thì chắc là nó ít hơn so với người lớn anh hả?
Vâng, cái liều lượng nó thì chỉ bằng 1/3 cái liều lượng mà chích cho những cái người từ 12 tuổi trở lên.
Thưa anh, trong thời gian vừa qua đó thì cái số người mà đi chích ngừa đó thì nó có cái sự do dự, mà đặc biệt là ở trong các cái cộng đồng di dân. Thì bây giờ là chích ngừa cho trẻ em nữa thì chắc chính phủ họ phải có một cái kế hoạch như thế nào đó để cho ở trong cộng đồng di dân người ta tiếp thu được cái chính sách này để đặng có thể là họ mới tham gia anh hả?
Đối với những cái cộng đồng mà di dân và đặc biệt là những cái cộng đồng mà không có nói đến từ các cái nguồn văn hóa học ngôn ngữ không bằng tiếng Anh đó, thì dĩ nhiên nó có cần có nhiều cái thông tin chính xác và nhanh chóng hơn để có thể tạo được một cái sự hiệu quả về cái tỷ lệ chích ngừa ở nước Úc. Một cái trường hợp cá biệt được nêu ra như là cái sự thành công của cái chương trình mà hoặc là cái dự án ứng phó với nơi ở có rủi ro cao đó là tại North Richmond Community Health. Chúng ta cũng nhớ lại là cái khu North Richmond Community Health này trước đây là một cái ổ dịch lớn và nó gồm đó là một cái khu chung cư cao tầng mà nhiều người ở Victoria ở Melbourne đều biết nó. Thì nó đã là một cái như là đỉnh cao trong cái dịch hồi năm ngoái, nhưng bây giờ nó lại là cái nơi đứng đầu về cái tỷ lệ tiêm chủng nhờ có những cái biện pháp thông tin chính xác, kịp thời và đơn giản cho những cái cư dân ở trong cái khu vực này, đặc biệt là những cái cộng đồng có cái tỷ lệ dân số cao ở trong vùng này như là người Việt Nam, người Trung Quốc, người Phi Châu hoặc là người Timor vân vân. Thì đây cũng là một cái biện pháp mà có thể là theo những cái người mà nghĩa là đề xuất cái dự án này, đó đã là một cái thành công tiêu biểu cho cái chương trình phổ biến thông tin về COVID-19 đến các cái cộng đồng di dân và người tị nạn.
Nhưng mà cụ thể họ phổ biến như thế nào anh, cho người đến giải thích hả, từng gia đình hả, hay sao, hay là có những cái tờ rơi, những cái tài liệu bằng cái ngôn ngữ của những người sống ở trong khu vực đó?
Thì theo những cái người mà đề xuất cái dự án này đó thì họ đã cho những cái các cái trung tâm y tế sử dụng khoảng 20 cái thành viên cộng đồng, tức là nói những cái ngôn ngữ, nói 15 ngôn ngữ có thể nói là khá nghe là phổ biến ở trong cái vùng này đó, và những cái người đó sẽ hỗ trợ các gia đình trong cái quá trình tiêm chủng. Thì họ cung cấp thông tin bằng cái ngôn ngữ gốc của những cái người đó, cung cấp thông tin bởi các cái nhân viên cộng đồng mà hiểu được cái mối quan tâm cũng như là các cái nhu cầu văn hóa ngôn ngữ của những cái người như vậy. Và vì vậy thì họ là những cái tai mắt, họ là những cái gọi là phương tiện về ngôn ngữ, về thông tin để tạo ra một cái sự khác biệt, hay là để khuyến khích những cái người ở trong những cái khu trung tâm như vậy chích ngừa.
Trong thời gian qua đó anh, thì đã đành rằng là trẻ em có nhiễm COVID-19 nhưng mà các cháu thì bệnh không có nặng và chỉ có một số rất là nhỏ thôi trẻ em phải nhập viện, thì không hiểu là tại sao bây giờ thì lại quyết định ra chích ngừa cho cái lứa tuổi này thưa anh?
Cái điều quan trọng là cái trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đó phải được chủng ngừa, mặc dù về tỷ lệ mà nói đó thì phần lớn đó thì cái tình trạng mà nhiễm trùng lâm sàng tức là sơ khởi nó khá nhẹ và một cái tỷ lệ rất là nhỏ trẻ em phải nhập viện. Nhưng mà chúng ta đều không muốn tình hình như vậy nó diễn ra một cách nghiêm trọng hơn, và dĩ nhiên là có một cái yếu tố khác nữa là có những cái lợi ích gián tiếp. Thí dụ như là cái giảm đi cái sự lây nhiễm trong các cái gia đình cũng như là trong cộng đồng hoặc là trong trường học vân vân. Nó cũng đồng thời cho phép trẻ em có thể đến trường một cách an toàn và tự do mà không cần phải về nhà hoặc là cách ly hoặc là bị nhiễm COVID trong cái bối cảnh trường học chẳng hạn. Thì tôi nghĩ đây là một cái biện pháp mà nó sẽ mang lại lợi ích nhiều, không những cho bản thân các trẻ em mà cho cả cái gia đình của chúng cũng như là trong cái cộng đồng mà chúng sinh sống.
Thế còn những cái tác dụng phụ đối với trẻ em thì như thế nào? Các cái nghiên cứu lấy ví dụ như ở châu Âu, Hoa Kỳ hay Canada, các nước đó đó thì họ cũng đã bắt đầu chích cho trẻ ở cái lứa tuổi này rồi, từ 5 đến 11, thì không hiểu các cái tác dụng phụ thì nó như thế nào thưa anh?
Theo bác sĩ Maggie Denchin thuộc Bệnh viện Di đồng Hoàng gia ở Melbourne đó, thì các tác dụng phụ thường gặp nó bao gồm cái chuyện là đau cái cánh tay, nhức đầu, mệt mỏi và ớn lạnh. Nhưng mà rất là may là những cái tác dụng phụ nó ít xảy ra hơn ở thanh thiếu niên và ở thanh niên. Nhưng mà có một cái số tác dụng phụ nguy hiểm và nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như là viêm cơ tim hoặc là viêm màng ngoài tim. Thì những cái tác dụng phụ nguy hiểm này đó đã được theo dõi rất là chặt chẽ ở nhóm tuổi này và được phát hiện ở nhóm tuổi thanh thiếu niên lớn hơn là những người trẻ tuổi.
Chúng ta cũng biết là con nít á, thì rất là sợ đến bác sĩ, chứ đừng có nói là chích thuốc lấy kim là nó đã khóc ré lên rồi. Thì ông hiểu trong cái trường hợp này chắc cũng phải có một cái cách nào đó để mà giúp cho các cháu nó có thể thoải mái đi chích ngừa anh ha.
Không những trẻ em mà tôi biết còn một số người lớn cũng mới sợ sợ chích lắm anh. Tôi sợ thấy 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 cái kim chích là thấy run rồi. Nhưng mà cũng phải nói rằng là cái vai trò của cha mẹ cũng như là các nhân viên y tế trong cái việc ổn định tâm lý cho trẻ em rất là quan trọng. Vì vậy thì các bác sĩ khuyên là hãy nói chuyện với chúng về những cái điều mà chúng có thể kiểm soát được. Thí dụ như là mình sẽ đưa tụi nó đi tiêm ngừa vào ngày nào, đi đâu và ai cùng đi theo, vân vân. Thì nếu mà tụi nó biết trước được những cái điều sắp xảy ra cho nó đó, thì nó có một cái độ nghĩa là ổn định tâm lý hơn hơn là một cái việc mà tự nhiên thấy một cái ông lạ lùng nào đó cầm cái kim thọc vào cái cánh tay của họ. Đôi khi đối với trẻ em chúng ta cũng cần phải dụ tụi nó một chút xíu nữa, hoặc là một cái cây kẹo, hoặc là một cái lời dỗ dành, hoặc là mời một lời hứa cho đi ăn kem sau khi tiêm chẳng hạn, thì nó cũng là một cái điều mà có thể nó là làm cho nó nghĩa là mạnh dạn hơn để mà đi chích chẳng hạn. Nhưng mà đối với những cái trẻ em khuyết tật thì nó có những cái nhu cầu đặc biệt, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì cái việc chích ngừa đó nó có thể là một cái thách thức lớn trong những cái điều kiện về thể chất hoặc là về tâm lý của nó. Tôi thí dụ như là những cái đứa trẻ mắc chứng tự kỷ chẳng hạn, thì cái việc tiêm phòng nó có thể rất là căng thẳng hoặc là khó khăn đối với những đứa trẻ đó, vì nó sợ những cái gì không biết xảy ra với nó. Cha mẹ cũng không biết những cái gì nó có thể sẽ phản ứng khi mà nó đưa đến phòng chích chẳng hạn, thì họ nên là hỏi ý kiến trước bác sĩ để coi là họ cần chuẩn bị như thế nào. Và trong những cái trường hợp cần thiết, thưa anh, thì cha mẹ cũng có thể liên lạc với bệnh viện để đưa những cái đứa trẻ đó vào bệnh viện để có những cái phương tiện nghĩa là chăm sóc nó kỹ lưỡng hơn. Thí dụ như là chúng có thể nhận được những cái loại thuốc an thần nếu cần trước khi chích.
Như vậy là nước Úc đã mở cửa trở lại, mở cửa biên giới quốc tế với một số nước kể từ trong năm lần. Nhưng mà bây giờ qua năm mới rồi thì với cái diễn biến mới của cái sự lây lan Omicron thì không hiểu là cái chuyện mở cửa biên giới được tiến hành như thế nào rồi anh ha.
Vâng, cho đến bây giờ thì cái biện pháp mở cửa biên giới được áp dụng từ tháng 11 năm ngoái đó, thì gần như là nó không có thay đổi. Thì dĩ nhiên thì các du khách cũng phải có những cái khai báo về du lịch của mình. Tất cả những cái người khách đến Úc bằng đường hàng không thì sẽ phải điền một cái đơn gọi là cái Australia Travel Declaration, tức là một cái đơn khai báo về du lịch đến Úc ít nhất là 72 giờ trước khi mà họ lên máy bay. Và nếu mà không có tuân thủ những cái quy định như thế này đó thì họ có thể sẽ bị phạt đến khoảng cỡ 6.660 đô la Úc. Và hoặc là nếu mà họ là cung cấp những cái tin tức sai lạc đó thì nếu mà bị kết tội đó thì họ sẽ có thể bị phạt tù đến 12 tháng, thưa anh Quốc Vinh. Riêng cả những cái công dân của Nam Hàn, của Singapore, Nhật Bản và New Zealand thì đều có thể bay thẳng đến Úc, nghĩa là không có quá cảnh một cái nước nào khác nếu mà họ đã chích ngừa đầy đủ, thưa anh. Đối với những người rời nước Úc chẳng hạn, thì những cái người công dân hoặc là thường trú nhân của Úc đã được chích ngừa đầy đủ có thể rời khỏi nước Úc mà không cần phải xin giấy phép gì cả.
Thế công dân Úc và thường trú nhân Úc chưa có chích ngừa mà muốn đi du lịch nước ngoài trong lúc này thì như thế nào anh?
Và đối với những người Úc hoặc là thường trú nhân của Úc mà chưa tiêm phòng đầy đủ mà muốn rời khỏi nước Úc khoảng 3 tháng hoặc là lâu hơn thì phải có một cái lý do chính đáng hoặc là phải có một cái bằng chứng nào để mà hỗ trợ cho cái lý do về việc rời nước Úc của mình.
Được biết thì du khách ngoài những nước mà anh vừa mới kể đó là Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, New Zealand thì ở một số nước khác, lấy ví dụ như trong khu vực đi chẳng hạn như là Malaysia, Indonesia, thì nếu như mà có giấy phép, có giấy miễn trừ, tức là giấy cho phép vào Úc, người ta vẫn có thể vào được như thường. Lấy thí dụ như là thăm thân hay vì lý do nào đó. Nhưng mà cái thủ tục phải nói là rất là nhiêu khê, tức là làm xét nghiệm 2-3 lần luôn trước khi lên máy bay rồi xuống tới Úc, rồi phải làm xét nghiệm, rồi phải cách ly ở trong nhà mấy ngày, chờ đến khi có kết quả âm tính thì mới được phép ra ngoài. Rồi nếu như mà đi sang một cái tiểu bang khác, mặc dù lấy thí dụ như ở New South Wales mà đi xuống Melbourne, đối với chúng ta người nội địa đó thì không cần phải làm gì cả. Nhưng mà đối với du khách nước ngoài, nếu từ New South Wales mà xuống Victoria thì là phải làm xét nghiệm lần nữa. Rồi khi quay trở về và rồi phải làm xét nghiệm trước khi lên máy bay để mà hồi hương, để mà trở về nhà của họ. Phải nói thủ tục rất rất là nhiêu khê. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin trân trọng Quốc Linh và xin kính chào quý vị.